Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng Thu Trang và Việt Nam đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn với những thông tin mới nhất vừa được cập nhật trên các báo mạng sáng nay. Thưa quý thính giả, vùng hạ lưu các sông Nam Bộ đang trong đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Dự báo hôm nay và ngày mai sẽ là giai đoạn đạt đỉnh của triều cường. Đối với khu vực Tây Nam Bộ, nhận định đợt triều cường này sẽ không cao bằng đợt triều cường lịch sử hồi đầu tháng. Con nước sẽ thấp hơn gần một tấc nhưng vẫn gây ngập sâu nhiều nơi, ghi nhận từ vtv.vn.
Cụ thể, mực nước đỉnh triều tại trạm Mỹ Thuận, sông Tiền cao hơn báo động 3 từ 2 tấc rưỡi đến 3 tấc. Tại trạm Cần Thơ, sông Hậu cao hơn báo động 3 khoảng 1 tấc rưỡi đến 2 tấc. Còn tại Đông Nam Bộ, mực nước trạm Phú An, sông Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ vượt báo động 3 từ 8 phân đến hơn 1 tấc. Tình trạng ngập có thể diễn ra tại vùng trũng thấp, ven kênh rạch thuộc các đô thị lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Trên các tuyến đường, mức độ ngập khoảng nửa bánh xe máy, người dân cần cẩn trọng, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay đợt triều cường cao nhất trong năm bắt đầu xuất hiện khiến cho nhiều khu vực bị ngập nặng. Việc đi lại sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Tin trên báo tin tức cập nhật, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thì nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch trong 2 ngày tới. Đây là đợt triều cường lớn nhất trong năm, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ tài sản và sắp xếp công việc để tránh bị ảnh hưởng. Báo điện tử Cần Thơ cũng thông tin từ hôm qua, nhiều tuyến đường tại các quận trung tâm của thành phố Cần Thơ và các khu vực lân cận tiếp tục bị ngập sâu do triều cường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất của người dân tại địa phương.
Theo ghi nhận của văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, sáng qua, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2m13, vượt báo động 3 là 1 tấc 3. So với triều cường trong tháng 9 âm lịch vừa qua 2m27, đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch có giảm, nhưng nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Cần Thơ vẫn bị ngập, có nơi ngập sâu trong nước như Cách mạng tháng 8, 30 tháng 4, Mậu Thân, 3 tháng 2, Trần Hưng Đạo, Trần Văn Hoài, Trần Quang Diệu, vân vân.
Dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch ở thành phố Cần Thơ tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh từ nay đến ngày 28 tháng 10, nhằm ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 10 âm lịch. Vượt báo động 3 từ 2 cho tới 2,2 tấc và mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp độ 2. Và thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc từ 5 giờ đến 7 giờ và chiều thì vào lúc 16 giờ đến 18 giờ.
Để ứng phó với triều cường, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ đã có công văn yêu cầu các trường học từ hôm nay đến hết ngày 28 tháng 10, căn cứ tình hình thực tế của địa phương đơn vị và nhu cầu của phụ huynh học sinh, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, học sinh, học viên và giáo viên trong những ngày triều cường lên cao.
Tại Đồng Tháp, theo phản ánh từ báo điện tử VOV thì thời gian qua tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn có xu hướng diễn biến khá phức tạp, khó lường, đe dọa các khu dân cư ven bờ sông, đặc biệt là tại huyện Thanh Bình và huyện Hồng Ngự. Cho nên việc sớm có các cụm tuyến dân cư để di dời dân khỏi các khu vực sạt lở ở hai địa phương trên, đảm bảo an toàn ổn định đời sống nhân dân là hết sức cấp bách.
Ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022, thực hiện các dự án di dân cấp bách vùng thiên tai và di dân tự do để thực hiện dự án di dân tập trung tuyến dân cư kênh 17, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự và dự án di dân tập trung tuyến dân cư rạch Mã Trường, xã Tân Quế, huyện Thanh Bình để sắp xếp ổn định cuộc sống và sản xuất cho 390 hộ dân, khoảng 1.560 nhân khẩu với tổng kinh phí dự kiến là 120 tỷ đồng. Trong trường hợp dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, dừng không thực hiện.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025, tổng mức đầu tư các dự án về bố trí sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn khoảng 552 tỷ đồng, gồm ngân sách trung ương hơn 226 tỷ đồng, ngân sách địa phương và vốn khác hơn 325 tỷ đồng. Và trong năm nay thì tỉnh Đồng Tháp đã chủ động sử dụng ngân sách địa phương kết hợp lồng ghép nguồn vốn của các chương trình dự án và nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để bố trí vốn cho các dự án bố trí ổn định dân cư và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Còn tại tỉnh Tiền Giang, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy thì Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định cho phép nạo vét thông luồng, kết hợp thu hồi cát sỏi tại khu vực một cồn bị sạt lở giữa nhánh sông Tiền gần cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy.
Theo báo Sài Gòn Giải Phóng Online, thời gian gần đây, do tác động của sự thay đổi dòng chảy, một cồn nằm giữa nhánh sông Tiền gần cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng, thu hẹp dần diện tích. Khi thủy triều dâng cao thì cồn chìm xuống mặt nước, khi thủy triều giảm thì cồn nổi lên mặt nước. Tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng, nhất là vào ban đêm. Tài công khó phát hiện cồn chìm nổi nên va chạm gây ra tai nạn. Qua kết quả công tác khảo sát, thăm dò của các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có quyết định công bố danh mục nạo vét thông luồng, kết hợp thu hồi trên 241.000 mét khối cát sỏi tại khu vực cồn nổi bị sạt lở giữa nhánh sông Tiền gần cù lao Tân Phong. Việc tỉnh Tiền Giang tổ chức nạo vét xóa sổ cồn này là rất cần thiết để thông luồng, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.
Thiếu cát xây dựng đang là bài toán khó cho các dự án cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn 2021-2025 có 4 dự án sẽ được đồng loạt triển khai ở đây. Nhu cầu cát đắp nền đường khoảng 35,6 triệu mét khối, thế nhưng tổng trữ lượng cấp phép của các mỏ cát đang khai thác tại khu vực chỉ hơn 5,6 triệu mét khối. Theo thống kê từ báo điện tử vtv.vn, tổng trữ lượng cát được cấp phép chỉ đáp ứng được 1/7 nhu cầu cát đắp nền đường các dự án cao tốc đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, sử dụng cát biển thay thế là giải pháp lúc này.
Cách đây vài năm, thị trường vật liệu xây dựng cả nước xôn xao khi một doanh nghiệp chế tạo thiết bị có thể biến cát biển nhiễm mặn thành cát sạch. Vì nhiều lý do, đến nay loại cát này vẫn chưa được đón nhận rộng rãi, dù giá thành ước tính từ bằng đến rẻ hơn cát xây dựng truyền thống. Theo các chuyên gia về mặt kỹ thuật, việc dùng cát biển đã lọc rửa để thay thế cát sông trong xây dựng hoàn toàn khả thi. Cùng lúc triển khai tới 2 dự án quy mô lớn gần 1 triệu mét khối cát san lấp và xây dựng, có doanh nghiệp đang tính đến phương án sẽ dùng nguồn cát biển thay cho nguồn cát sông đang khan hiếm. Hiện các bộ ngành có liên quan vẫn đang tiếp tục nghiên cứu tính khả thi của việc đưa cát biển vào đắp nền cao tốc. Nếu thành công, đây sẽ là nguồn vật liệu dồi dào cho các công trình xây dựng ở miền Tây.
Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức bị bãi bỏ và không còn giá trị sử dụng nữa. Và để thực hiện kế hoạch này thì mới đây Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch mở cao điểm 90 ngày đêm để nhằm đảm bảo hoàn thành những chỉ tiêu triển khai luật cư trú năm 2020 về việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các thủ tục hành chính. Tin đăng trên báo Nhân dân online.
Nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống qua công tác rà soát, phân loại công dân trên địa bàn chưa được cấp thẻ căn cước công dân, xác lập lại số định danh cá nhân, quỹ thẻ căn cước công dân gắn chip sai thông tin. Hiện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cũng đang đề nghị công an các cấp tham mưu đề xuất đảng ủy, chính quyền tại các địa phương tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mà yêu cầu phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để tạo điều kiện tối đa cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.
Tính đến tháng 9 vừa qua thì trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có 5 người tử vong do bệnh dại, nguyên nhân đều xuất phát từ chó dại gây ra. Điều đáng lo ngại là người dân chưa quan tâm nhiều đến tiêm ngừa phòng dại cho đối tượng nuôi và cả khi có nguy cơ bị truyền nhiễm bệnh dại. Theo báo VOV Online thì mặc dù chi phí tiêm ngừa vaccine dại cho chó nuôi không mắc, còn chi phí phải chi trả để người bị chó cắn đi tiêm ngừa là rất cao. Tuy nhiên tại các vùng nông thôn thì việc tiêm ngừa phòng dại còn chưa được chú trọng. Không chỉ vậy, tỷ lệ tiêm ngừa dại cho chó mèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng đang ở mức thấp, mới chỉ đạt khoảng 15% trên tổng đàn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan của người nuôi.
Theo Sở Y tế Cà Mau, bệnh dại được gây ra chủ yếu do chó cắn chiếm 96%, còn lại là mèo. Để chủ động phòng chống bệnh dại, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Nuôi chó mèo phải xích, nhốt, tuyệt đối không để chó mèo chạy rong. Khi ra đường, phải có người dẫn và bịt miệng. Phải tiêm ngừa vaccine đầy đủ cho chó mèo và tiêm nhắc lại hàng năm theo hướng dẫn của ngành thú y. Người bị chó mèo cắn, cào cần làm sạch vết thương ngay, không tự ý nặn máu, không băng kín vết thương. Sau đó phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý vết thương và được tư vấn tiêm ngừa phòng bệnh dại kịp thời. Tuyệt đối không tự điều trị và không nhờ thầy lang điều trị.
Sau cùng là tin từ báo điện tử vtv.vn. Thưa quý vị, gã khổng lồ công nghệ Apple vừa tăng phí dịch vụ đối với dịch vụ nghe nhạc và phát trực tuyến video. Đây là minh chứng mới nhất cho thấy các sản phẩm phát trực tuyến ngày càng đắt hơn trong những tháng gần đây. Những cá nhân sử dụng dịch vụ Apple Music hiện sẽ phải trả khoảng gần 11 đô la một tháng, thay vì gần 10 đô la một tháng. Còn gói dành cho gia đình hỗ trợ tối đa 5 người thì hiện có giá là gần 17 đô la một tháng, tăng 2 đô la so với mức là gần 15 đô la một tháng trước đó. Trong khi đó thì phí dịch vụ của Apple TV cộng sẽ tăng từ gần 5 đô la một tháng lên gần 7 đô la một tháng.
Theo Apple, đợt tăng phí dịch vụ này có thể là một phép thử về khả năng người tiêu dùng sẵn sàng chi cho các sản phẩm phát trực tuyến tại thời điểm lạm phát gia tăng đã thúc đẩy nhiều loại chi phí tăng theo. Việc Apple tăng giá dịch vụ cũng diễn ra trong bối cảnh sức ép kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng đặc biệt đến lĩnh vực công nghệ, khiến các công ty phải tìm những cách thức mới để tạo ra doanh thu. Apple đã chứng kiến cổ phiếu giảm gần 18% trong năm nay, ngày càng đặt cược doanh thu vào các dịch vụ của mình để củng cố lợi nhuận trong những năm gần đây, khi mà tốc độ tăng trưởng doanh số bán iPhone đang chậm lại.
10 phút đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.